Ôi, chàng gọi chúng em là những bà chị. Cũng tại Kuru, tại thị trấn Thula, Kotika, Đức Phật còn độ thêm một người đặc biệt nữa. Đấy là chàng thanh niên Ratthaphala. Hay tin Đức Phật du hành đến thị trấn Thula, Kotika, cùng với hội chúng tỳ khưu, các bà la môn gia chủ tìm đến rất đông. Đức Phật đã có nhiều buổi pháp thoại khích lệ làm cho họ thích thú, hoan hỷ, phát khởi đức tin. Trong đó có một chàng thanh niên con một gia đình thượng tộc cự phú. Nghĩ rằng, như Đức Thế Tôn với những là thời pháp thanh cao vi diệu, ta đã hiểu được rằng đời sống tại gia không dễ gì, thực hành phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, nắp y mang bát, từ bỏ mái gia đình đầy những buộc ràng phiền não, xuất gia sống đời không gia đình. Nghĩ thế xong, chàng đến bên chân Đức Phật xin được xuất gia. Đức Phật nói: Ông đã được cha mẹ cho phép chưa? Này Ratthaphala, khi được biết là chưa, Đức Phật khuyên là hãy trở về nhà thuyết phục sao cho gia đình bằng lòng đã. Thanh niên Ratthaphala vừa bước đi khuất bóng, Đức Phật nhiếp tâm một lát rồi mỉm cười. Tôn giả Ananda đứng hầu một bên, ngạc nhiên về nụ cười ấy, bèn thưa hỏi lý do. Và vì hội chúng tỳ khưu cũng mong muốn tìm biết nguyên nhân, Đức Phật đành phải kể khái quát chuyện tương lai. Thanh niên Ratthaphala này sẽ rất khó khăn mới được xuất gia, cũng như Sariputta trước đây phải nhịn ăn, nhịn uống gần chết mới thực hiện được ước nguyện của mình. Ratthaphala còn khó khăn hơn Sariputta, vì dù sao Sariputta có đông các em trai và gái, còn Ratthaphala lại là con trai độc nhất trong một gia đình mà tài sản vàng ngọc và kho đựng không biết làm gì cho hết. Lớn lên trong nhung lụa, Ratthaphala được sống trong an lạc, được nuôi dưỡng trong an lạc và ăn uống vui chơi, thụ hưởng ngũ dục một cách đầy đủ sung mãn, không thiếu thứ gì. Khi biết được ý định xuất gia của con, ban đầu hai ông bà nghiêm khắc cấm đoán, rồi sau phải hết lời năn nỉ van xin, đã trăm phương nghìn cách để níu giữ chân đứa con trai thân yêu, bằng quyền lực, bằng lý lẽ, bằng tình cảm, nhưng với Ratthaphala một mực im lặng như thân tượng đá và giữ vững ý mình, một là chết hay là được xuất gia. Cô vợ trẻ sụt sùi đẫm nước mắt bi lụy, và đám thê thiếp người hầu cũng vậy. Bạn bè thân hữu Ratthaphala, những vị công tử giàu sang, con em của những gia đình khá giả cũng rủ nhau tìm đến khuyên lơn phải trái, tất thảy đều vô ích. Thế rồi do bỏ ăn uống nhiều ngày sợ con chết, hai ông bà đành phải bấm bụng cho Ratthaphala ra đi, nhưng phải hứa là thỉnh thoảng về thăm gia đình. Đức Phật chỉ kể ngang đây rồi dừng lại. Tôn giả Ananda nôn nóng hỏi tiếp: Rồi sau đó ra sao, bạch Đức Thế Tôn? Vậy nên chúng ta phải ở lại đây, ở lại thị trấn này 5-7 hôm nữa, đợi Ratthaphala đến đây rồi Như Lai sẽ cho ông ta thọ đại giới. Với thiện căn và túc duyên sẵn có, sau này Ratthaphala sẽ trở thành một vị tỳ khưu có đời sống với hạnh kiểm mẫu mực, ưa thích độc cư viễn ly, tinh cần thiền quán. Khi trở thành vị A-la-hán rồi, 8 năm sau, Ratthaphala mới xin phép Như Lai về thăm gia đình. Và chính chuyến đi này, với cung cách xử sự, với hành trạng vô nhiễm và vắng lặng của vị tỳ khưu thánh nhân, mới để lại bài học vô giá, để lại tấm gương sáng có ấn tượng sâu đậm trong hàng tứ chúng mai hậu. Tôn giả Sariputta với bản tính khiêm cung, dầu cũng biết chuyện tương lai của vị tỳ khưu nhưng vẫn thưa bạch: Xin Đức Thế Tôn cho đại chúng được nghe. Ừ, Như Lai sẽ kể tiếp đây. Trở lại Kuru, về thị trấn Thula Kotika, con trai của Như Lai ôm bát khất thực từng nhà. rồi đến đứng trước cửa ngôi nhà cũ của mình. Lúc ấy, người cha của Tôn giả đang đứng chải tóc trong thế gấp Thapala. Do nhiều năm xa cách thay đổi diện mạo, ông không nhận ra, đã nổi giận quát lớn: "Hãy cút đi, hãy xéo đi cho khuất mắt. Chính vì những sa môn đầu trọc như các ông, bọn ăn xin đầu đường xó chợ đã làm ta phải mất một đứa con trai độc nhất trong gia đình." Nói xong, ông giận dữ đóng cửa lại, quay lưng bước vào trong. Con trai của Như Lai là một vị A-la-hán, không lấy thế làm điều, đứng thêm một lát nữa, rồi chậm rãi bước quành ra ngõ sau, để đến một ngôi nhà khác. Lúc ấy, một nỉ từ trước đây của Ratthapala tất tả đang bưng nồi cháo ngày hôm qua còn thừa đem đổ vào hố rác. Tỳ khưu Ratthapala bèn dừng chân lại, nói với người nữ tỳ: "Này chị, nếu cần phải quăng đổ số cháo thừa ấy, thì xin chị hãy đổ nó vào bát của tôi đây." Sau khi trút cháo thừa vào bát theo lời yêu cầu của vị sa môn, người nữ tỳ sực nhớ lại giọng nói, thoáng nhìn tướng tay tướng chân, dáng đứng khuôn mặt, chị tôi hoảng kinh nhận ra vị cựu chủ của mình. Hớt hải, chị ta ba chân bốn cẳng chạy một hơi vào gặp người mẹ của Tôn giả: "Chủ mẫu ơi, chủ mẫu ơi, ra mà xem cậu ấm công tử chúng ta đã trở về." Rồi cô thuật lại chuyện xảy ra vừa rồi. Vọt dậy, bà nói nhanh: "Nếu ngươi nói đúng sự thật, ta sẽ cho ngươi thoát khỏi thân phận nô tỳ." Đến gặp mặt chồng, bà la bai bãi: "Trời ơi là trời, ông có biết không, con trai của chúng ta, cục cưng của chúng ta, hoàng ngọc hoàng vàng của chúng ta đang món cháo chua mà con nữ tỳ đem đi quăng bộ đấy, có khổ không chứ? Ông hãy chống mắt ra mà xem kia kìa." Trong lúc ấy, tỳ khưu Ratthapala đang ngồi dựa vào bức tường an nhiên thọ thực. Cả hai ông bà ra tận nơi nhìn kỹ, thấy rõ là con trai yêu quý của mình. "Này con yêu, nỡ lòng nào mà con lại thọ dùng cái thứ cháo chua đem quăng đi đổ ấy, cái thứ mà chó nhà giàu cũng không thèm ngửi. Đây là nhà của con mà, hãy vào nhà đi con." Tỳ khưu Ratthapala ngước đầu lên, nghĩ là mình phải nói những lời khách sáo để thức tỉnh mọi người, nên cất giọng điềm đạm: "Chúng tôi là những sa môn sống đời không cửa không nhà, đầu đường xó chợ, thì làm gì có gia đình nào, thưa gia chủ. Thôi mà con, nói gì những lời như gai đâm, như muối sát, làm cha mẹ đau lòng. Hãy vào nhà đi con, đến đây rồi thì con phải vào nhà chứ. Thưa gia chủ, quả thật là tôi có đến, nhưng tôi không nhận được một lời nói tử tế nào, mà chỉ nhận được những lời sỉ nhục. Ôi, vì ta không nhận ra con đó thôi. Ôi, làm sao mà cha mẹ có thể nhận ra con qua gần 10 năm xa cách? Ôi, làm sao cha mẹ có thể hình dung được một chàng trai tuấn tú phi phàm trước kia, bây giờ đã biến thành một sa môn gầy gò khắc khổ. Nhưng mà thôi, hãy đứng lên và vào nhà, rồi cha mẹ sẽ cúng dường những món ăn mà con thường ưa thích thọ trước. Thôi vừa rồi gia chủ, hôm nay tôi đã thọ thực xong. Vậy này con thân yêu, hãy nhận lời ngày mai đến thọ thực nhé." Tỳ khưu Ratthapala im lặng nhận lời, rồi tìm đến một khu rừng vắng để tịnh chỉ, thọ hưởng lạc về thiền, thọ hưởng lạc về quả. Trong lúc ấy, cha mẹ của Ratthapala chuẩn bị mưu kế để dụ dỗ đứa con trai của mình. Bao nhiêu kim cương, ngọc lục bảo, vàng khối, vàng nén, tiền vàng to nhỏ trong rương tráp, nơi này và nơi kia chất thành ba đống lớn, lấy màn hoa sáo che lại, lại còn chi ly cặn kẽ, bảo cô vợ trẻ và những tỳ thiếp xinh xắn trước đây của Ratthapala phải tắm và gội đầu bằng nước thơm, ăn mặc phải thật đẹp, tế nhị gợi cảm, làm thế nào cho tượng đá cũng phải sao xuyến rung động. Sáng ngày lúc mặt trời đã lên cao, tỳ khưu Ratthapala đắp y mang bát, rời khỏi khu rừng thông dong bộ hành đến ngôi nhà cha mẹ của mình, được mời ngồi nơi chỗ đã được soạn sẵn, đã được tính trước. Vừa mới an vị, bức màn vải hoa trước mặt được kéo lên. Ratthapala chợt thấy ba đống châu báu chất cao, ánh sáng và màu sắc lóng lánh, chói ngời, và tiếng của cha chàng trầm ấm như ngọt mật rót vào tai. Này con thân yêu, đống châu báu lớn nhất là của tổ tiên để lại, đống ít hơn một ít là tài sản mà cha đã khổ công kinh doanh làm ăn một đời, đống nhỏ nhất là của mẹ con một đời chắt bót dành dụm được. Tất cả đấy là của con. Ngay từ bây giờ, vậy con hãy hoàn tục trở lại cuộc sống của một gia chủ hiền thiện, vừa thụ hưởng ngũ dục sung sướng một đời, mà còn có thể làm các công đức bố thí cúng dường gì đó tùy thích. Con trai của Như Lai mỉm nụ cười trong tâm, nhưng giọng nói rất bình thản. Châu báu nhiều thì sầu bi khổ ưu não nhiều, lại dễ kéo theo nhiều ác nghiệp do tà vại bất chánh. Châu báu ít thì sầu bi khổ ưu não ít, nhưng mà tâm trí đâu có an ổn nhẹ nhàng thanh lương trong sáng trong thế giới tham sân và ái dục ấy. Vậy muốn giải thoát ưu não cho mình, gia chủ hãy sắm một chiếc xe lớn và bốn con ngựa kéo, mang ba đống châu báu này đem đổ xuống sông Ganga, có lẽ là việc làm tốt nhất cho gia chủ đấy. Hai ông bà bàng hoàng, cô vợ trẻ và những nàng tỳ thiếp xinh như mộng, ăn mặc trang điểm diễm lệ, từ phòng bên bước ra, quay quanh tôn giả với hoa hương thượng hạng thơm lừng. Họ đồng thanh cất tiếng hỏi: Thưa phu quân, chẳng hay vì mục đích những vị tiên nữ có sắc đẹp như thế nào mà phu quân lại chê chúng thiếp để sống đời phạm hạnh sa môn? Thưa các bà chị lầm rồi. Mục đích của sa môn phạm hạnh không phải tầm thường hạ liệt như thế. Các vị tiên nữ dẫu xinh đẹp như thế nào, đối với thầy tỳ khưu viễn ly trần cấu, họ cũng chỉ được xem như là những đống thịt thối mà thôi. Các cô vợ cũ la lên: Ôi than ôi, phu quân đã gọi chúng em là những bà chị. Ôi, phu quân nói thân nữ của chúng em là tầm thường là hạ liệt. Ôi, phu quân còn nói chúng em là những đống thịt thối, rồi họ ngã ra bất tỉnh. Tỳ khưu Ratthapala chợt ôm bát đứng dậy: Thôi vừa rồi, thôi đủ rồi, là những trò quyến dụ ngây thơ và trẻ con ấy, một ngàn lần thế, một vạn lần như thế cũng không thể làm động tâm những đứa con trai đệ tử của Đức Tôn Sư. Nếu gia chủ thật không đặt bát cúng dường thì tôi xin được từ giả, không nên ngồi nán thêm một chút nào nữa trong cái nửa ngục luyến ái, trong cái hầm hố ái dục hạ liệt này. Nghe vậy, cả nhà hối hả đặt bát với thức ăn thượng vị loại cứng loại mềm. Thọ thực xong, rửa tay xong, tay vừa rời khỏi bình bát, con Như Lai đọc lên bài kệ nói đến tính chất vô uế khổ vô thường của thân xác. Nhưng người đời lại muốn tô điểm, trau chuốt, phủ hương, phủ hoa bên ngoài để lừa bịp kẻ ngu. Ngọc ngà châu báu thế gian cũng tương tự thế. Dù người thợ săn kia có gian manh quỷ quyệt, bỏ trong lưới sập những thức ăn ngon mỹ vị, mỹ hương, thì chúa loại nai khôn ngoan vẫn không bao giờ dính bẫy. Câu chuyện còn dài, nhưng Đức Phật chỉ kể đến chỗ cần thiết để khích lệ, sách tấn những vị tỳ khưu sơ tu còn trẻ. Hội chúng hoan hỷ bởi pháp thoại, nên họ đã tinh cần tu tập hơn.